Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, tôi sẽ đọc câu Kinh Thánh, câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Luca đoạn 24 câu 7, Ngài đã phán rằng: con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lời trong Kinh Thánh của chúng con giờ này, chúng con đến với lời của Chúa. Lời viết lại cho chúng con buổi sáng hôm nay là những người đến đây trong buổi sớm mai để mừng ngày Chúa phục sinh, để hướng lòng về Chúa, thờ phượng một Chúa đang sống. Xin giờ này Thánh Linh Chúa phán với lòng của chúng con, đem cho chúng con niềm vui phục sinh, đem cho chúng con sức sống phục sinh qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, công viên quốc gia Thung Lũng Chết ở California. Nếu quý vị là người sống ở California, quý vị cũng biết điều này. Thung Lũng Chết California là một trong những nơi mà nó phải nói là khô hạn nhất ở trên trái đất này. Suốt 24 năm, từ năm 1929 cho đến năm 1953, không hề có một giọt mưa. Thỉnh thoảng chỉ có mỗi 10 năm mới có vài cơn mưa nhỏ xuống cái vùng đất cằn cỗi này.
Good morning, church. Death Valley National Park in California is one of the driest places on earth. For 24 years, from 1929 to 1953, not a single drop of rain fell. Only occasionally, about once a decade, did a few light showers fall on that barren land.
Nhưng vào tháng 10 năm 2015, có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Mưa đổ liên tiếp 19 ngày. Và những cái hạt giống khô đó, nó chết khô đã lâu rồi, nó nằm sâu ở trong lòng đất lâu rồi, nó nằm ở trên các sườn đồi nứt nẻ, bất ngờ nảy mầm, và nó vươn lên, nó phủ kín cả cái vùng hoang mạc với những cái màu sắc hoa thật là rực rỡ.
But in October 2015, something strange happened. It rained continuously for 19 days. And miraculously, seeds that had seemed dead beneath the cracked, dry hillsides suddenly began to sprout, rise up, and cover the desert with brilliant wildflowers.
Nếu những cái hạt mầm chết khô có thể sống lại khi mưa về, há chẳng phải đó là cái hình ảnh sống động, một hình ảnh thật là đầy sức mạnh, hướng đến sự phục sinh vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã định sẽ xảy ra hay sao?
If withered seeds can come back to life when the rains return, isn't that a vivid and powerful image pointing toward the great resurrection that God has ordained?
Tương tự, khi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, được đặt ở trong mồ, thì nhiều người nghĩ rằng mọi sự đã kết thúc. Đức tin, hy vọng và ước mơ dường như đã bị chôn cùng với Ngài trong mồ.
Likewise, when Jesus was laid in the tomb, many thought that everything was over. Faith, hope, and dreams seemed to have been buried with him.
Nhưng mà thật kỳ diệu, Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch lớn lao, một kế hoạch kỳ diệu là con người sẽ phải chịu đóng đinh, chịu chết, chịu chôn, và đến ngày thứ ba thì Ngài sẽ sống lại.
But God had a greater plan, one foretold and fulfilled. The Son of Man must be crucified, die, be buried, and on the third day be raised again.
Bởi vì không có cách nào khác. Chỉ có Chúa Giêsu phục sinh thì mới đem lại sự cứu chuộc. Chỉ có Giêsu phục sinh thì mới biến đổi và biến những cái kẻ đang là sợ hãi sẵn sàng để dấn thân cho sứ mạng của Ngài.
For there was no other way. Only the risen Jesus could bring redemption, bring transformation, and turn the fearful into those willing to boldly step into his mission.
Cho nên buổi sáng hôm nay qua Luca đoạn 24 từ câu 1 đến câu thứ 12, nó bày tỏ cho chúng ta hai lẽ thật mạnh mẽ và kêu gọi mỗi chúng ta đáp ứng. Thứ nhất là lời mời gọi nhớ lại những lời hứa của Chúa, và thứ hai, lời mời gọi đặt niềm tin dù là có sự nghi ngờ.
This morning, Luke chapter 24, verse 1 through 12, reveals two powerful truths that call us to respond. First, an invitation to remember the promises of the Lord. And second, an invitation to believe, even in the midst of doubt.
Chúng ta đi đến điểm thứ nhất. Thứ nhất là ngôi mộ trống, lời mời gọi nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời.
First, the empty tomb, a call to remember God's promises.
Quý vị thân mến, chúng ta có lẽ chúng ta cũng cần phải nhắc rằng á, Luca ông hề không hề có ý định là ông kể lại mọi chi tiết, hay là ông có ý định là ông kể cái thứ tự sự kiện Chúa phục sinh. Ông không có ý như vậy. Nhưng mà cái điều mà Luca muốn nhấn mạnh đó là ông muốn nhấn mạnh đến trọng tâm của lẽ thật. Mà trọng tâm của lẽ thật đó là gì? Chúa Giê-xu đã sống lại. Như vậy thì câu chuyện nó như thế nào?
Dear friends, Luke did not intend to recount every detail or the exact sequence of events surrounding Jesus' resurrection. His purpose was to emphasize the core truth. Jesus has risen.
Tối thứ sáu vừa qua, chúng ta học về lời cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự. Và sau lời cuối cùng của Chúa Giê-xu là ngày thứ bảy, ngày của yên lặng, không có phép lạ, không có một tiếng phán từ trời, và cũng không có một cái dấu hiệu gì kỳ diệu đến từ Chúa.
After Jesus' final words on the cross came a silent Saturday. No miracles, no voice, no sign from heaven.
Nhưng mà một thứ bảy im lặng không có nghĩa là Chúa không có hành động. Và ngay khi mà con người thất vọng, con người trốn chạy, thì Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho một điều thật là lớn lao. Trước hết, Ngài chuẩn bị ngôi mộ trống là bình minh của hy vọng.
But silence does not mean God is not at work. Even as people were discouraged and hiding, God was preparing something great. First came the empty tomb, the dawn of hope.
Chúng ta biết là Thi Thiên 118:24 có một lời kêu gọi rất là hay. Và nếu Thi Thiên này có lời kêu gọi như thế này, này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy, thì phải hơn thế nữa. Cái ngày phục sinh là ngày của vui mừng, ngày của hy vọng, ngày của khởi đầu mới, ngày của từ tối tăm mà sang ánh sáng, sang sáng láng, ngày của sự chết và sang sự sống.
If Psalms chapter 118 verse 24 calls out, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Then how much more should Resurrection Day be a day of joy, a day of hope, of new beginnings, of moving from darkness to light, from death to light.
Và như vậy với tầm nhìn đó, thì Luca đoạn 24 câu 1 nó mở đầu như thế này: ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mờ sáng. Như vậy thì ngày thứ nhất trong tuần lễ là cái ngày nào đấy?
With that perspective in mind, Luke chapter 24 verse 1 begins, "On the first day of the week at early dawn." So what is the first day of the week?
Chúng ta phải hiểu là trong cái văn hóa Do Thái, cái ngày thứ nhất của tuần đó, nó lại nhằm vào ngày Chủ nhật. Tức là ngày, nó là cái ngày thứ bảy Sabbath đó quý vị. Nó kết thúc vào cái ngày thứ bảy của Sabbath. Ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày Chủ nhật, kết thúc vào ngày thứ bảy của Sabbath. Vì vậy cho nên kể từ khi Chúa Giê-xu phục sinh vào sáng Chủ nhật, nhớ điều này, người tin Chúa đã bắt đầu nhóm thờ phượng vào ngày sáng Chủ nhật để kỷ niệm Chúa sống lại.
In Jewish culture, the first day of the week is Sunday, and it ends on the Sabbath, which is Saturday. Therefore, since Jesus rose from the dead on Sunday morning, believers in Christ began to gather for worship on this day to commemorate his resurrection. This practice became known as the Lord's Day, a day to celebrate the victory of life over death and the hope we have in him.
Như vậy nếu Chúa nhập là ngày Chúa làm nên, nếu Chúa nhập là ngày Chúa phục sinh, là ngày hân hoan thờ phượng, mà tôi không có đến nhà Chúa thì tôi đi đâu?
So, if Sunday is the door the Lord, if Sunday is the day the Lord has made, the day of his resurrection, the day of joyful worship, and yet I don't go to the house of the Lord, then where am I going?
Nếu Chúa là đường đi, là lẽ thật, là sự sống và là sự sống lại, thì ra khỏi Chúa, tôi sẽ vào trong cái chỗ đời đời ở chỗ nào?
The Lord is the way, the truth, and the life. Then apart from him, where would I spend eternity?
Bây giờ chúng ta xem những người phụ nữ. Họ làm gì? Câu 1, câu 3. Các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ của Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu.
Now let's take a look at the woman in verses 1 through 3. The woman took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus.
Rõ ràng là khi đến để chăm sóc một thi thể thì họ định họ sẽ thấy gì quý vị? Họ định là họ sẽ thấy sự chết chứ không phải là sự sống. Nhưng mà câu 4 câu 5 thì cho thấy như thế nào? Đang khi không biết nghĩ làm sao, thấy có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt và làm họ sợ hãi, họ úp mặt cả xuống đất.
Clearly, when they came to care for a dead body, they expected to encounter death, not life. In verses 4 through 5, while they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside. This caused them to be frightened, and they bowed their faces to the ground.
Hai người nam này là ai quý vị? Hai người nam này là thiên sứ và họ đến với một cái thông điệp, nó làm là thông điệp mà phải nói là làm đảo lộn tất cả. Và họ nói rằng, sao các ngươi tìm người sống ở trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, xong Ngài đã sống lại.
These men were angels that came with a message that turned everything upside down. The men said to them, why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen.
Tại sao tìm đấng sống trong nơi chết hả? Cái câu hỏi này, cái câu nói này nó cũng thách thức chúng ta đi chứ. Quý vị ơi, biết bao lần chúng ta tìm sự sống nơi điều đã chết. Biết bao lần chúng ta tìm niềm vui trong những gì tạm bợ, rồi cuối cùng thì sao? Như chép rằng, hư không của sự hư không thảy đều thảy đều hư không.
Why seek the living one among the dead? That question is quite a challenge. How many times do we seek life in things that are already dead, find joys in things that are temporary? And then what? As it is written, vanity of vanities, vanity of vanities, all is vanity.
Có một cái cậu bé, cậu đứng ở bên ngoài cái cửa hàng, cậu nhìn chăm chú của Chúa, cậu nhìn vào trong một cái bức tranh đó là bức tranh Chúa Giêsu bị đóng đinh. Thì có một người đàn ông đến gần với cậu bé và hỏi là thế là cậu biết cái người đó là ai không?
A young boy stood outside an art store looking intently at a painting of Jesus on the cross. A man approached and asked, do you know who that is?
Cậu bé mới trả lời là thưa ông, cháu biết đó là Chúa Giêsu, là đấng đã chết trên cây thập tự để cứu cháu, và những người đứng chung quanh đó là lính đã giết ngài. Còn cái phụ nữ mà đang khóc đó, đó là mẹ của Chúa Giêsu đó.
The boy answered, yes sir, that is Jesus the Savior who died on the cross to save me. Those people around him are the soldiers who killed him, and that woman who is crying was his mother.
Người đàn ông mới xoa đầu cậu bé xong, ông bước đi. Ông vừa mới bước đi trượt vài bước thấy cái tay mình bị cái áo kéo lại. Thì ra ra là cái cậu bé. Cậu bé mới kéo tay áo ra, người đàn ông là mới nói rằng thưa ông, cháu quên chưa nói cái điều này. Chúa Giêsu không còn ở trên thập tự giá nữa. Ngài đã sống lại và Ngài đang sống và bây giờ đang ở đâu? Đang ở trên thiên đàng.
The man patted the boy's head and walked away. But before he got far, the boy tugged his sleeve and said, sir, I forgot. Jesus isn't on the cross anymore. He's alive. He rose again and is in heaven today.
Quý vị, cậu bé biết cái lẽ thật của phúc âm. Mà nhiều khi nhiều người tin Chúa mình đó lại dường như là bỏ quên những người đàn ông đó. Mộ trống không phải là biểu tượng mà là lời xác chứng Chúa đã sống lại.
That boy knew the truth of the gospel. Yes, the empty tomb is not just a symbol, but a proclamation of truth.
Vì vậy cho nên những người phụ nữ này buổi sáng hôm đó họ đến mộ. Họ có cái lòng ao ước là họ có cơ hội họ bày tỏ được tình yêu. Và cái cơ hội và cái sự bày tỏ đã khiến cho họ trở thành những người đầu tiên chứng kiến cái điều diệu kỳ nhất trong cả lịch sử của nhân loại là sự sống lại của Đấng Christ.
And the women went to the tomb because they longed for the opportunity to express their love. And it was that very love that made them the first to witness the most miraculous event in history. The resurrection of Christ.
Bây giờ chúng ta đến cái câu chìa khóa của bài học hôm nay. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê, phán cùng các ngươi thế nào? Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp trong cây kẹt tại kẻ của tôi, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.
We arrive at the key verse. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again.
Cái vấn đề nó không phải là cái vấn đề mà của cái lời của thiên sứ nói, mà cái điều quan trọng nó nằm thêm ở chỗ này nè, là trong câu 8, là họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Và cái điều này đó giúp chúng ta dẫn đến ý tiếp theo, là lời mời gọi nhớ lại những lời hứa của Chúa.
What happened? In verse 8, then they remembered his words. This leads to the next point, the invitation to remember the promises of the Lord.
Vậy điều này có ý nghĩa gì? Là khi cuộc sống của chúng ta trở nên bất ổn, khi mà lạm phát, khi mà chiến tranh, khi mà thiên tai nó càng lúc nó càng gia tăng, thì mình phải làm gì quý vị? Phải nhớ đến lời của Chúa.
What does this mean? It means that when life becomes uncertain, with inflation, chaos, war, and natural disasters increasing, we must remember the word of God.
Ngay cả khi mà chúng ta ở trong cái cơn bệnh tật nữa, ngay cả khi mà cái mối quan hệ của chúng ta đang bị tan vỡ, chúng ta mất phương hướng, hay là chúng ta bị khánh kiệt tâm linh, thì trong cái cơn báo nội tâm này, nhớ lại lời Chúa Giêsu sẽ làm đức tin của chúng ta thêm mạnh mẽ.
Even when faced with illness, broken relationships, feeling lost, or spiritual exhaustion, in the midst of that inner storm, remembering the word of Jesus will strengthen our faith.
Chắc chắn là nhớ lại lời Chúa không có xóa bỏ mọi giông tố của đời sống chúng ta. Tuy nhiên, nó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự bình an, mang lại cho chúng ta sự ổn định, và mang lại cho chúng ta cái hướng đi để chúng ta vượt qua.
Remember, the word of God does not remove every storm in our life, but it gives us peace, stability, and direction to get through it.
Quý vị, high tech ngày nay nó cũng có lợi và nó cũng có hại lắm quý vị. Bây giờ mình có lời Chúa sẵn ở trên screen rồi phải không? Rồi bây giờ nhiều người không còn xem cái việc sở hữu một cái quyển kinh thánh là quan trọng nữa. Nhờ ơn Chúa, mỗi người chúng ta phải có một cái cuốn kinh thánh, phải gìn giữ nó, phải trân quý nó, phải đọc nó, một quyển kinh thánh riêng cho mình.
Technology has its benefits, but it also has its drawbacks. With God's word readily available on screens, many no longer see the importance of owning a physical Bible. By God's grace, each of us should have, cherish, and preserve a personal copy of the Bible.
Nếu quý vị để ý đó, ngày nay trên đất nước chúng ta đang sống này, khi nhà thờ trở nên vắng dần, thì người Mỹ bắt đầu hình thành một cái gắn bó mới là cái gì quý vị? Là iPhone. Một cái thói quen hiện đại đó, nó xét cho cùng á, thì nó tập trung vào bản thân, quý vị thấy không? Bây giờ người ta đi đâu cũng làm gì? Selfie phải không? Nó chỉ tập trung bản thân thôi. Mà theo cái nhiều cách á, chính cái điều này nó làm phai nhạt cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa.
As churches gradually become emptier, Americans developed a new attachment to the smartphone, a modern habit that in many ways centers around the self and in turn dulls the relationship with God.
Tiến sĩ Campbell trong cái cuốn Theo hình ảnh Chúa, ông khích lệ chúng ta đọc cái kinh thánh vào cái giờ tốt nhất trong ngày. Đọc cái giờ tốt nhất có nghĩa là mình đọc để mình không có buồn ngủ. Đọc để làm gì? Đọc không phải để tìm dữ kiện, không phải để đọc cho có số trang, nhưng đọc với cái tấm lòng thờ phượng, đọc với tấm lòng sẵn sàng để Chúa uốn nắn để trở thành môn đồ của Chúa.
Dr. Kenneth Boa, in conform to his image, encourages us to read the Bible at the best time of the day, not to search for information or count pages, but with a heart of worship, ready to be shaped into a disciple of Christ.
Bây giờ chúng ta đến ý thứ hai là những người chứng kiến. Đây là lời mời gọi đặt đức tin ở giữa những sự nghi ngờ.
Now to the second point, the witnesses, a call to place faith amidst doubt.
Tóm tắt trong câu 9 và câu 11, họ ở mồ trở về rao truyền mọi sự ấy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy là hư không.
In verses 9 through 11, when they came back from the tomb, they told all these things to the apostles. But they did not believe the women, because to them it was like nonsense.
Có một điều mà chúng ta cần phải thừa nhận. Sứ điệp phục sinh, một thực tế là sẽ có sự vô tín, sẽ có người không tin.
First of all, the message of the resurrection will face a reality. There will be unbelief.
Mục sư Billy Graham ông từng nói với tạp chí Time Magazine như thế này: nếu tôi là kẻ thù Cơ Đốc giáo thì tôi sẽ nhắm vào cái sự phục sinh, vì đó là trung tâm của đức tin. Hẳn như là khi Billy Graham ông nói câu này, ông phải biết cái điều rõ mình ông nói chứ.
Pastor Billy Graham once said, if I were an enemy of Christianity, I'd attack the resurrection. It's the heart of the faith. He knew what he was saying.
Quý vị, sự nghi ngờ về sự sống lại của Chúa nó không bắt đầu từ khi khoa học nó trở nên càng ngày hiện đại. Nó đã có ngay từ ban đầu và luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà niềm tin phát triển.
Friends, doubt about the resurrection of Christ did not begin with modern science. It existed from the very first day and continues to appear wherever faith grows.
Hãy suy nghĩ với tôi câu này. Nếu đấng Christ không sống lại thì sao? Ông Phaolô đã nói như thế này: nếu đấng Christ mà không sống lại đó, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra lúa công, đức tin của anh em cũng ra vô ích. Như vậy có nghĩa là gì? Nhà thờ đóng cửa, chẳng cần phải giảng nữa.
What if Christ had not risen? Paul says, then our preaching is useless and your faith is futile. The church would be closed and there would be no need to preach anymore.
Nếu đấng Christ mà không sống lại thì các sứ đồ đó là kẻ nói dối. Nếu đấng Christ không sống lại, tất cả chúng ta vẫn còn ở trong tội. Và hy vọng của chúng ta trở nên vô ích. Mà Phaolô nói rất là nặng. Ông nói chúng ta là những kẻ đáng thương, là những kẻ khốn khổ, là những kẻ khốn nạn hơn hết.
If Christ had not risen, the apostles would be liars. We'd still be in our sins and our hope would be in vain.
Và một điều nữa là nếu mà không có sự phục sinh, chúng ta không có sức để mà chúng ta sống đời sống mới. Chúng ta và thật ra nếu mà không có Chúa phục sinh thì nơi đây nó cuối cùng nó cũng chỉ thành là cái câu lạc bộ của kẻ chán đời, đầy rắc rối và không có một sứ mạng để tồn tại.
Without the resurrection, we have no power for new life. This would just be a club for the weary, troubled, and without a mission to exist.
Nhưng mà đảo lộn tất cả, sự khám phá của những người nữ và phụ nữ và rất là nhiều người gặp Chúa. Và Phaolô nói là hơn 500 người đã gặp Chúa phục sinh, và hiện lúc đó khi ông nói câu đó, những người đã còn sống. Và những sự khám phá này đã khiến chúng ta phải kinh ngạc. Và chúng ta biết là họ đã đến trong tang thương phải không? Nhưng mà họ đã ra về là những sứ giả của sự sống.
But the discovery of the women at the tomb still amazes us. They came in mourning, but left as messengers of life.
Vì vậy cho nên Chúa đã sống lại thì cái lời loan báo này nó mở đầu với những người phụ nữ và nó vẫn còn tiếp tục lan ra trên khắp mọi vùng đất và qua mọi thế hệ và tiếp tục cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại.
Christ has risen. This declaration that began with them has spread across every land to every generation and will continue until the Lord returns.
Vậy thì sao? Vì chúng ta phải làm gì?
So what now? What should we do?
Câu 12. Dầu vậy, Phêrô đứng dậy, chạy đến mộ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra.
In verse 12, Peter ran to the tomb, saw the linen strips of linen lying by themselves, and left wondering what had happened.
Một mặt đó, thì Phêrô hoài nghi phải không? Mà quý vị ơi, sự phục sinh đòi hỏi đức tin. Sự phục sinh đó không vì phải vì là vô lý, mà vì nó vượt qua lý trí của con người. Mà nơi tấm lòng này đó cần phải vượt qua những nghi ngờ để nó trở thành một đức tin sống động, quý vị.
On one hand, Peter doubted, but the resurrection requires faith, not because it is unreasonable, but because it transcends reason, where the heart moves beyond doubt to become a living faith.
Cho nên cái việc mà thiên sứ lăn hòn đá, chúng ta thấy tấm hình ở trên này đó là thiên sứ lăn hòn đá. Và nếu mà thiên sứ lăn hòn đá thì chắc chắn không chỉ để cho Mary Magdalene và cho những người phụ nữ xem, mà cả cho chúng ta nữa. Rồi Chúa nói với họ cũng như Chúa nói với chúng ta rằng: con, hãy nhìn đi, Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời đã phán.
So the angel rolled away the stone for Mary Magdalene, and for us as well. Then it's as if the Lord is saying, look, He's not here. He has risen just as he said.
Để cho chúng ta thấy thập tự giá không phải là dấu chấm hết, mà là cầu nối dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
To show that the cross is not the end, but a bridge leading to eternal life.
Để mỗi chúng ta thấy cái chết không phải là cái nỗi sợ lớn nhất, nhưng mà nó trở thành một cái cánh cửa mở ra vào trong sự vinh hiển.
That death is no longer our greatest fear, but a doorway into glory.
Và cái câu nói Ngài đã sống lại không chỉ là cái câu nói trong lịch sử. Đó là lời hứa chắc chắn cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Vì Chúa Giê-xu sống lại, Chúa đang sống, thì chúng ta mỗi người cũng sẽ sống lại và sẽ sống.
He has risen is not just a historical statement. It is a living promise for you today. And because He lives, you also will live.
Vậy thì điều gì ở trong cái điều gì đang chết trong đời sống của chúng ta? Có phải tình yêu? Có phải hy vọng? Có phải ước mơ? Hay là mối quan hệ nào đó nó đang chết dần trong chúng ta? Đều có thể sống lại trong quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu. Quý vị có tin điều đó không?
So what is dying in your life? Love, hope, dreams, relationships can all be revived under the resurrection power of Christ. Do you believe that?
Trước kia tôi coi mình là đồ là bỏ đi. Tôi coi mình là cái người mà phải nói là tiếng Việt thì nói hơi khó dịch là lưu vong lưu địa. Chỉ có mong gì? Chỉ mong là qua đời, xin cho tôi qua đời yên ổn bình yên hả? No, không phải như vậy. Chúa có một mầu nhiệm giấu kín, và bây giờ Ngài mở ra cho tôi thấy, Ngài mở ra cho tôi nghe và mở ra cho tôi hiểu.
I used to see myself as worthless, as an outcast, only hoping to live and die in peace. But Jesus revealed the hidden mystery for me to see, hear, and understand.
Rằng tới ngày của Đấng Christ, thì quý vị và tôi là những kẻ thuộc về Ngài, sẽ sống lại. Quý vị và tôi thuộc về Ngài. Khi qua đời, trong tương lai, quý vị và tôi sẽ được rạng rỡ, sẽ sống lại, rạng rỡ, vinh hiển như là đấng mà mình đang tin. Quý vị thấy có điều này có đẹp đẽ không chứ?
That when Christ returns, those who belong to Him will rise again. I belong to Him. So one day I will be radiant in glory just like the one I believe in. Isn't that beautiful?
Vì vậy sáng hôm nay, tới đây mừng Chúa phục sinh trở về. Bên ngoài kia thì chắc chắn nó sẽ còn hỗn loạn. Bên ngoài kia chắc chắn nó sẽ có rất là nhiều rối ren. Và cho dù là cái thân thể tạm bợ này nó càng ngày nó càng dần hư nát, như là Kinh Thánh nói, thì hãy ra về, ngẩng đầu cao lên, đi trong sự tin rằng Chúa đã sống lại, và một ngày tôi sẽ sống lại với Ngài trong sự vinh quang. Hãy đi và ngẩng đầu lên và tin cậy Chúa.
So as you go home this morning, despite the chaos and disorder, despite the gradual decay of our earthly bodies, go and lift your head high, my friends.
Tôi nói với các bạn trẻ, các bạn trẻ ơi, thật là đáng buồn. Giới trẻ ngày nay sống không có, có hoài bão, không có ước mơ, không có hy vọng gì về một điều về trên cao. Không có một cái gì lớn lao từ trên cao, chỉ có nghĩ đến là mình sẽ ra trường, mình làm được bao nhiêu tiền thôi. Mình sẽ làm cái gì thôi à? Mình không có một cái hoài bão gì cho Chúa hết á. Rồi cuối cùng sao quý vị? Rồi mình già đi phải không? Rồi sao nữa? Cuối cùng lang thang các quán cà phê, ngồi nói chuyện nhớ về cái chuyện quá khứ, nói toàn là chuyện quá khứ không à.
It's truly sad that today's youth live without ambition, without dreams, without hoping for something greater from above. They grow older and eventually they wander around talking about the past and their regrets.
Chưa có trễ đâu các bạn. Nhờ ơn Chúa hãy mơ lớn cho Chúa. Chúng ta mình hướng về tương lai, mình mơ lớn cho Chúa vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời lớn lao, Đức Chúa Trời vĩ đại mà. Cho nên hướng về tương lai và đừng bao giờ là người bỏ cuộc.
It's not too late, friends. By God's grace, dare to dream big for Him. Look to the future and never be the one who gives up.
Bây giờ mình bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhỏ thôi. Mình phải bắt đầu tuần lễ với ngày Thánh Nhật. Bắt đầu tuần lễ với ngày Thánh Nhật là rất là quan trọng quý vị. Nó sẽ có cuộc sống của mình, nó sẽ có ngày vui, nó sẽ có ngày buồn. Nhưng mọi sự thì dâng cho Chúa. Gì nữa? Thưa với Chúa, Chúa ơi, xin Chúa thương con, xin Chúa giúp cho con. Vì thờ phượng Chúa là câu trả lời cho mọi hoàn cảnh quý vị.
Starting the week with Sunday is very important. There will be happy days and sad days, but offer everything to the Lord, asking for His mercy and help. For worshiping God is the answer to all circumstances.
Tôi phải thưa với hội thánh rằng cái chuyện thập tự giá, cái chuyện Chúa phục sinh, cái chuyện mà Chúa yêu mình là cái chuyện nó vượt quá tri thức của con người. Cho nên mình đến đây cúi đầu thưa với Chúa, xin Chúa thương con, Chúa giúp cho con yêu Chúa từng ngày.
The story of the cross, the story of the resurrection, the story of God's love for us, these are things beyond human understanding. So we come, bow and ask, Lord, help me love you more each day.
Bởi vì mọi niềm vui, mọi sự bình yên, ý nghĩa, giá trị, mục đích, hy vọng và đức tin hiện tại và trong đời đời đều ở trong sự chết, sự phục sinh của Đấng Christ. Cho nên có Chúa Giêsu phục sinh là có tất cả.
For all joy, peace, meaning, value, purpose, hope and fulfillment, both now and forever, are found in the death and resurrection of Christ. With Jesus, we have everything.
Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lại về Chúa cầu nguyện. Trước khi chúng ta cầu nguyện, quý vị có biết là vào thế kỷ thứ nhất, khi các những người tin Chúa họp lại với nhau, cái câu đầu tiên là họ nói gì không quý vị? Cái câu đầu tiên đó là họ gặp nhau, họ hôn, họ tỏ cử chỉ yêu thương với nhau đó, thì cái câu đầu tiên họ nói với nhau là Chúa đã sống lại. Cho nên trước khi mình cầu nguyện, xin mỗi người chúng ta quay sang bên cạnh, bắt tay nói với người bên cạnh của chúng ta rằng Chúa đã sống lại. Vì chúng ta phải làm sự coi.
Before we pray, let's turn and greet each other with the words He has risen.
Quý vị có thấy mình vui hơn khi mình nói Chúa đã sống lại không? Cảm ơn Chúa, đây là đức tin của chúng ta, đây là niềm vui của chúng ta, đây là lý do mà chúng ta đến thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật, vì Chúa đã phục sinh. Thì chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa vì trên hết mọi sự, ở giữa bóng tối của tội lỗi này, ở giữa bóng tối của không có hy vọng này, Chúa đã sống lại. Và Chúa là niềm vui của chúng con, là sự trông cậy của chúng con, là lý do mà chúng con đến đây buổi sáng hôm nay để thờ phượng Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con bởi sống bởi sự sống phục sinh của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con đi trong ước mơ, trong tất cả những điều chúng con trở nên mới này, trong sức sống phục sinh của Chúa. Xin Chúa đem cho chúng con niềm vui trong ngày phục sinh này, và niềm vui phục sinh này từ trong chúng con sẽ đến với gia đình của chúng con, đến với những người quen chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã sống lại, và chúng con cũng sẽ sống lại trong ngày sau rốt với Ngài trong sự vinh hiển. Tạ ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.